Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các địa phương đang chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công. Đưa đặc sản địa phương vùng cao lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hướng đi mới quảng bá và giao thương của nhiều địa phương vùng cao. Ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa xét xử đại án tại công ty gang thép Thái Nguyên, làm thất thoát hơn 830 tỷ đồng vốn nhà nước. 14 bị can nguyên là lãnh đạo công ty bị truy tố về tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong phần tin quốc tế, sức nóng ở miền đông Ukraine tăng nhiệt. Ukraine bác bỏ khả năng tấn công Donbass, một tỉnh trong khu vực này, trong khi Nga điều thêm quân sát biên giới và tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea để thị uy. Hơn 20 người vẫn đang mắc kẹt dưới một mỏ than bị ngập nước ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc. Công tác cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhận quyết định của Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Sự kiện này mở ra cơ hội mới trong khám chữa bệnh điều trị cho người dân Nghệ An nói riêng và người dân khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, hiệu quả, tiết kiệm, giảm được chi phí về thời gian và tiền bạc vì người bệnh không phải chuyển lên tuyến trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng việc trao quyết định công nhận và giao nhiệm vụ bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là kết quả quan trọng của tỉnh để hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Trong suốt bề dày hơn 100 năm lịch sử thành lập và phát triển, cùng với nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, tập thể các thầy thuốc, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện qua các thời kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc để ngày hôm nay có một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại chất lượng cao, có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ các thầy thuốc y bác sĩ có chuyên môn cao. Với sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai được 90% các kỹ thuật cao của tuyến trung ương, điều trị nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp, trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy được nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ chọn lựa để chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ngành y tế đang trong tiến trình đổi mới toàn diện mọi hoạt động và tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho người dân ngày một tốt hơn, mở rộng triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ y tế toàn tuyến, đảm bảo người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại y tế cơ sở.
Định hướng của Bộ Y tế phát triển hệ thống y tế bảo đảm công bằng, hiệu quả, chất lượng, người dân không chỉ ở vùng thành thị, đồng bằng mà cả ở vùng nông thôn, miền núi cũng được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao. Bộ Y tế dành sự quan tâm cho những người dân khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, những khu vực còn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối giúp hiện thực hóa mục tiêu này cho khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng sức mạnh của bệnh viện trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hai máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã trao bệnh viện hai máy thở cao cấp. Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương đang gấp rút hoàn tất các quy trình thủ tục và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3, cũng như công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại thành phố địa đầu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm thành phố rực rỡ cờ và hoa, bên cạnh các banner khẩu hiệu tuyên truyền nhắc nhở người dân về quyền và nghĩa vụ trong ngày hội non sông. Cho đến thời điểm này, Móng Cái đã sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần 3, chốt danh sách những đại biểu uy tín, chất lượng nhất cho ngày bầu cử sắp đến gần. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
Cứ 6 giờ sáng, loa truyền thanh của phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái lại phát đi những bản tin cập nhật những bước chuẩn bị, quy trình về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các bản tin này được biên soạn dưới dạng hỏi đáp hoặc những tin ngắn thông tin về những hoạt động bầu cử do chính các cán bộ văn hóa phường thực hiện. Anh Đặng Văn Cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hải Hòa, người viết đọc các bản tin cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là cái thời điểm vàng ấy, là thời điểm chập tối và sáng sớm, khoảng tầm giai đoạn từ qua 6 giờ. Lúc đó thì nhân dân sẽ ở nhà nhiều, thì vừa phát hệ thống loa truyền thanh, vừa mang những cái loa kéo đi đến những cái nơi mà hệ thống loa truyền thanh không thể truyền tải tới được. Mang loa kéo đi là phải làm sao mà đứng ở một khu vực nào đó để bao phủ được hết và để cho nhân dân nghe toàn bộ một cái nội dung, chứ không thể nào cầm loa kéo cứ đi dọc suốt được. Thì lúc đấy thì sẽ có người nghe được chữ này, xong rồi đến kia người ta nghe được chữ kia, xong người ta cùng quay đầu về đây người ta nghe được chữ này, thì cái bản tin người ta sẽ không cho vẹn.
Việc tuyên truyền bầu cử của thành phố địa đầu Móng Cái còn có sự tham gia của các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đóng chân trên địa bàn. Thượng tá Đỗ Thái Bình Vương, chính trị viên đồn Bắc Sơn cho biết, quản lý 7 xã biên giới, đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử tới tận thôn bản cho bà con.
Đặc biệt là các cái cuộc họp thôn, họp xóm thì chúng tôi đã tiến hành cho cán bộ bộ đội biên phòng phối hợp cùng với lại cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là chính quyền thôn, thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cái luật bầu cử, quyền nghĩa vụ của công dân. Chúng tôi cũng đã vận dụng những cái người có uy tín, những cái già làng trưởng bản để mà cùng với bộ đội biên phòng thì tiến hành tuyên truyền cho bà con để bà con nắm bắt và hiểu được cái quyền nghĩa vụ bầu cử.
Ông Vũ Văn Huấn, người dân thành phố Móng Cái phấn khởi nói về ngày hội đang đến rất gần.
Cán bộ và chiến sĩ trên thành phố Móng Cái là tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân chúng tôi. Tôi thấy tưng bừng cờ hoa trên thành phố, cả các thôn xã, thấy không khí rộn ràng lắm.
Cho đến thời điểm này, thành phố Móng Cái đã hoàn thành các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy trình, thành phần và thời gian theo luật định. Đặc biệt, bước tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện một cách dân chủ, công khai tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Móng Cái cho biết, thành phố đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để giải quyết các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn.
Chúng tôi cũng thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để giải quyết các cái đơn thư kiến nghị khiếu nại liên quan đến bầu cử và chú trọng cái việc kịp thời tuyên truyền, xử lý ngay tại cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu với cái tinh thần là nhân dân càng hiểu luật thì nhân dân dễ đồng thuận thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong cái công tác bầu cử. Có thể nói là đến nay Móng Cái thì tuy là một cái địa bàn biên giới tiềm ẩn rất nhiều các yếu tố phức tạp, song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì đảm bảo.
Để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, thành phố Móng Cái đã phát động đợt thi đua đặc biệt đề cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, thành phố địa đầu Móng Cái đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo của ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Tối qua tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ diễn ra chương trình nghệ thuật Tết Quân dân mừng Chôn Trân Nam Thơ Mây năm 2021. Đến dự sự kiện, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng đồng bào Khmer và nêu rõ, nhiều năm qua, bên cạnh việc tu hành và làm Phật sự, các vị sư sãi Khmer đã tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến tín đồ Phật tử và đồng bào Khmer ở địa phương, tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Quân dân đoàn kết mừng Tết Chon Sa Nam Thơ Mây hôm nay là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Đây không chỉ là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer mà còn là ngày vui chung của quân dân thành phố Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Tôi mong đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống, đón Tết thật vui tươi và an toàn.
Thưa quý vị, Tết cổ truyền Chon Sa Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm nay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Nhân sự kiện này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Tết quân dân. Hoạt động không chỉ củng cố, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và ôi thi, làm các loại bánh dân gian. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong những ngày qua, đã có nhiều công trình phần việc được thực hiện, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa quân với dân trong xây dựng hàng rào Học viện Nam Tông Khmer và chùa Song Vo Mô Thi Nhiên. Bên cạnh đó, đã thực hiện dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây nhà tình đồng đội và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cùng với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi làm các loại bánh dân gian, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Ông Đào Chích tham gia xây dựng hàng rào Học viện Nam Tông Khmer và các phần việc trong những ngày diễn ra Tết quân dân chia sẻ.
Được bộ đội đến phụ giúp, Phật tử ở đây rất là vui mừng và cảm ơn nhiều. Tôi đại diện cho bà con Phật tử ở Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Xin chúc lãnh đạo, các cơ quan ban ngành và các chú bộ đội năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc, thành công trong cuộc sống.
Năm nay, Tết quân dân cùng với đồng bào dân tộc Khmer mừng Chon Sa Nam Thơ Mây, các sở ngành của Cần Thơ còn tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực hiện các công trình phần việc với đồng bào dân tộc Khmer mừng Tết cổ truyền Chon Sa Nam Thơ Mây, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình quân dân. Anh Trần Minh Luân, dân quân tự vệ phường Trường Lạc, quận Ô Môn chia sẻ.
Không khí tổ chức những cái các trận động chúng kết hợp với tổ chức lễ Chon Sa Nam Thơ Mây cho bà tộc Khmer thì cảm thấy rất là phấn khởi khi tham gia, thể hiện được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì tổ chức những hoạt động thế này thì đó là một điều tốt.
Thượng tá Lê Hoàng Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, thông qua các hoạt động Tết quân dân với đồng bào dân tộc Khmer mừng Chon Sa Nam Thơ Mây, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Chỉ huy và cùng với địa phương, Bệnh viện Hòa Hảo tặng quà cho bà con, rồi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, rồi tặng học bổng cho những em mà nghèo, hiếu học, mà người dân tộc Khmer. Và có thêm nữa là có tặng nhà tình đoàn kết và tình đồng đội.
Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức Tết quân dân với đồng bào dân tộc Khmer mừng Chon Sa Nam Thơ Mây, qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố đối với đồng bào dân tộc Khmer, củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày diễn ra Tết quân dân đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bà con nhân dân khi đón một cái Tết cổ truyền ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc trong những căn nhà ấm cúng, khang trang.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sau một tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền thuế, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thủ Đức House trong thời hạn 1 năm kéo dài đến ngày 30 tháng 3 năm tới.
Thông báo của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế và công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức cung cấp tổng số lượng hóa đơn tồn của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế lên tới hơn 16.500 số hóa đơn. Trước đó ngày 1 tháng 3 vừa qua, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức có mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế lên tới hơn 451 tỷ đồng. Và mới đây thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo đưa cổ phiếu TDH của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức vào diện cảnh báo kể từ ngày 6 tháng 4.
Thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 năm gần đây, nước ta có thêm 35 sân golf, nâng tổng số sân golf cả nước lên con số 75 sân golf. Các địa phương đang đua nhau làm sân golf, nên hàng trăm sân golf khác dự kiến cũng sẽ hoạt động trong những năm tới, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Theo các chuyên gia, đang có tình trạng các chủ dự án lợi dụng việc cho phép sử dụng 10% tổng diện tích đất sân golf, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động sân golf để xây khách sạn, biệt thự, nghỉ dưỡng, phục vụ mục đích kinh doanh trái phép. Dự kiến trong thời gian tới, nước ta có thể có thêm hàng trăm sân golf nữa khi mà nhiều địa phương tiếp tục đề xuất xây dựng nhiều sân golf mới. Điển hình như tại Quảng Nam, dự kiến cấp phép thêm 10 sân golf, Bắc Giang sẽ cấp phép thêm 7 sân golf, Vĩnh Phúc sẽ cấp phép thêm 10 sân golf. Ông Nguyễn Văn Đình, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng tình trạng các địa phương ồ ạt xin cấp giấy phép sân golf sau khi không còn quy hoạch sân golf cần được cảnh báo, rà soát lại và chỉ nên cấp phép cho những địa phương có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư sân golf để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Theo ông, đất đai có hạn, dự án sân golf luôn cần diện tích lớn nên không thể cấp phép ồ ạt và dành quỹ đất quá lớn nhưng mà không phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Như tin đã đưa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa đề xuất loại bỏ dự án mỏ sắt Thạch Khê, mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á trong quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyết định của địa phương thể hiện sự cầu thị lắng nghe các chuyên gia kinh tế, chuyên gia môi trường và lắng nghe dư luận. Quyết định này cũng thể hiện tầm nhìn và phương châm hành động của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh là vì sự phát triển bền vững, tăng trưởng xanh thay vì lệ thuộc vào khai thác khoáng sản tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2008, tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn 5 xã ven biển của huyện Thạch Hà và cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 8 km. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 4.821 ha. Theo tính toán ban đầu thì dự án ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 5.000 hộ dân, di rời gần 4.000 hộ. Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ triển khai, đến nay chỉ mới di rời được 113 hộ dân và giải phóng mặt bằng hơn 830 ha diện tích. Dự án đắp chiếu nhiều năm nay đã ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, đời sống của người dân trong vùng dự án. Ông Phan Thanh Biển, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê hay không đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khảo sát, nghiên cứu và đề xuất Thủ tướng Chính phủ.
Mà nếu chúng ta khai thác mỏ sắt Thạch Khê thì rất có rủi ro cao về môi trường. Bởi vì như chúng ta đã biết, mỏ sắt Thạch Khê thì gần biển, lấy ấm dưới mực nước biển mấy trăm mét. Do vậy mà bây giờ mà nếu khai thác mỏ sắt Thạch Khê thì những vấn đề môi trường đặt ra là chưa giải quyết được thỏa đáng. Vấn đề về xâm nhập mặn, vấn đề về ô nhiễm về nguồn nước, vấn đề về sa mạc hóa, vấn đề về là khi mà khai thác sâu như vậy thì cả cái hang động caster, cả cái túi nước trong cả cái tâm đất ấy, thì đấy là những cái vấn đề đặt ra mà chưa ai giải quyết được. Mà xử lý vấn đề này thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đang quá trình nghiên cứu tổng hợp và xem xét để rồi trình Thủ tướng Chính phủ về cái việc là đóng hay không đóng cái mỏ sắt Thạch Khê này.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về quyết tâm của địa phương trong việc đề xuất đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, trước khi đề xuất phương án đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh đã nghiên cứu và tính toán thận trọng. Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh nhận thấy, trong điều kiện hiện nay, nếu khai thác mỏ sắt Thạch Khê, chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy rất lớn.
Hiện nay thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi đã có văn bản gửi cho Bộ Chính trị, gửi cho Ban Bí thư và các bộ ngành. Cơ bản các bộ ngành của Trung ương thì đều đồng tình với cái đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Và điều quan trọng là nhân dân Hà Tĩnh nhận thức được rằng trong điều kiện hiện nay, khi mà khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu, thứ hai là cái diện tích của mỏ sắt Thạch Khê nó nằm quá gần bờ biển, thì cái việc dừng khai thác cũng là một cái giải pháp rất tốt trong điều kiện hiện nay. Và dự án vấn đề nguyên như vậy, khi nào đó đủ điều kiện về kinh tế, đủ điều kiện về yếu tố khoa học kỹ thuật thì triển khai, lúc đó cũng chưa muộn.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng cho biết thêm, điều khiến Hà Tĩnh băn khoăn là dự án này đã triển khai 11 năm và rõ ràng là nhà nước cũng như một số cá nhân doanh nghiệp đã có những đầu tư nhất định vào dự án. Nhưng việc dừng dự án trong thời điểm hiện nay hoặc tiếp tục khai thác thì sau khi cân nhắc ý kiến nhiều chiều, việc chọn phương án dừng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Ngày càng có nhiều địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa biết tận dụng thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu và bán đặc sản địa phương mình. Từ ngày mai, các mặt hàng đặc sản của tỉnh Sơn La sẽ lên sàn thương mại điện tử để tiếp cận người tiêu dùng cả nước với chi phí thấp và giao hàng tận tay khách hàng. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa lãnh đạo tỉnh Sơn La và Bộ Công Thương trong sự kiện Ngày đặc biệt Sơn La. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Sendo đã làm việc và lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như các loại nông sản, sấy, nước trái cây, các loại sữa Mộc Châu, mật ong nhãn Sông Mã để đưa lên sàn sendo.vn, tập trung hỗ trợ các sản phẩm của Sơn La mở rộng thị trường phân phối trên phạm vi toàn quốc thông qua gian hàng Việt trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Gian hàng Việt trực tuyến này mở ra một kênh phân phối hàng hóa mới hiện đại, được quản lý chặt chẽ cho các nhà sản xuất hàng Việt, định vị đúng giá trị thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, sáng nay hàng nghìn học sinh và phụ huynh ở các tỉnh thành phố phía Bắc như Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam đã tới tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021. Sự kiện do báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm nay có 170 gian hàng của các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sở thích của bạn là cái gì?
Vẽ.
Vẽ thì ông tốt. Thế thì thầy nói luôn là những ngành về công trình. Bạn có cơ.
Tại ngày hội, học sinh, phụ huynh được các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia tuyển sinh của các trường cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những điểm đáng lưu ý trong công tác xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021, kinh nghiệm ôn thi hiệu quả, cách chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp, phương thức tuyển sinh của các trường, môi trường đào tạo, v.v. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo đại học và sau đại học Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, nhà trường đã huy động hơn 100 giảng viên, sinh viên tới hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp cho các thí sinh với nhiều kênh thông tin về các ngành nghề mà trường đào tạo.
Các thầy, các cô sẵn sàng ở đây để tư vấn sâu cho các em về ngành của mình học, áp dụng rất là nhiều các cái giải pháp khác nhau qua các cái sản phẩm, qua các cái công trình, qua các cái giải pháp khoa học kỹ thuật của nhà trường, áp dụng vào thực tế để mọi người hiểu hơn về cái tính cấp thiết, cái nhu cầu thực tế.
Cùng với phần tư vấn chung và tư vấn chuyên sâu của các chuyên gia, học sinh phụ huynh tới tìm hiểu thông tin về ngành học, trường học quan tâm tại các gian tư vấn của các trường, cũng như thông tin về học phí, cơ hội học bổng, du học, từ đó đưa ra quyết định chọn trường, chọn nghề phù hợp.
Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, em là học sinh trường Trung học thông chuyên Biên Hòa ở Hà Nam ạ. Em dự định là sẽ làm bên mảng sale về xe, thì hai cái ngành này nó kiến thức nó sẽ bổ trợ cho nhau. Các thầy cô giáo cũng tư vấn về các cái phương thức tuyển sinh của các trường với cả cái khả năng mà tuyển sinh so với cái hồ sơ của em, khả năng là trúng tuyển như nào.
Em tên là Đỗ Đức Hải, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Phương Sơn, ở đến từ thành phố Bắc Giang. Em đăng ký khối A01 ngành quản trị kinh doanh, logistics với cả thương mại điện tử. Em cảm thấy là những ngành đấy là những có xu hướng phát triển và có cơ hội việc làm rất là cao hiện nay.
Ghi nhận tại 170 gian hàng của các trường đại học cao đẳng, số thí sinh và phụ huynh đến tìm hiểu rất đông. Tại lễ khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp sẽ góp phần giúp các em có đầy đủ thông tin, vượt qua những trở ngại đầu tiên, lựa chọn cho mình một ngành đào tạo và ngôi trường phù hợp nhất. các bậc phụ huynh đồng hành cùng với các em, củng cố niềm tin, giúp các em có sự lựa chọn đúng đắn.
Không có cái gì bằng đến trực tiếp được trao đổi, được chia sẻ với các thầy cô, với các anh chị khóa trước và được cảm nhận trong một cái môi trường đại học, một cái sự thay đổi rất lớn khi các em từ phổ thông lên học đại học. Nhưng tôi tin rằng khi đến một cái môi trường, một cái ngày hội tư vấn tuyển sinh này, thì các vị phụ huynh cũng có những cái thay đổi ý kiến và có những hiểu biết hơn để chúng ta cùng tư vấn cho con em mình.
Ngày mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử công khai vụ án thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, TISCO. Có 14 người bị truy tố về tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, là cựu lãnh đạo của công ty này. Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định dự án mở rộng giai đoạn 2 của TISCO được triển khai năm 2007 và do Tổng Công ty Thép Việt Nam chỉ đạo kiểm soát. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc. Đến cuối năm 2008, tức 11 tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực, Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc vẫn chưa lựa chọn nhà thầu phụ cũng như hoàn thiện thiết kế, không đặt hàng máy móc. Và ngược lại, đối tác còn rút hết người về nước, đồng thời yêu cầu tăng giá trị hợp đồng tổng thầu EPC lên thêm 138 triệu đô la Mỹ. Cùng với việc tăng giá hợp đồng, dự án bị kéo dài nên đã đội vốn từ tổng mức đầu tư ban đầu là 3.843 tỷ đồng lên tới hơn 8.100 tỷ đồng. Đến năm 2018, dự án chưa hoàn thành, nhiều thiết bị đã hư hỏng, nhưng TISCO đã đổ vào đây hơn 4.400 tỷ đồng và dẫn tới thiệt hại hơn 830 tỷ đồng là số tiền lãi phải trả cho các ngân hàng. Sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước có gần 38.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế theo dõi sức khỏe. Bộ Y tế cho biết đã có thêm 211 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày hôm qua. Như vậy, đến thời điểm này, đã thực hiện tiêm phòng vaccine tại 19 tỉnh, thành phố cho trên 58.248 người. Thưa quý vị, là một trong những địa phương sớm triển khai chương trình kích cầu du lịch trong năm nay, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng phương án được đón dòng khách quốc tế có hộ chiếu vaccine khi được phép triển khai. Tin của phóng viên Phương Cúc.
Hiện nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã chọn ra khoảng 10 doanh nghiệp đón khách quốc tế khi có chủ trương đón khách có hộ chiếu vaccine của chính phủ, cũng như có hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là những doanh nghiệp quy mô, có năng lực tổ chức và tiềm lực kinh tế để đón phục vụ khách, đồng thời đủ lực xoay sở trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, ngành du lịch Đà Nẵng cũng chọn các điểm đến phù hợp với tình hình để đón khách quốc tế trở lại. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, việc mở cửa trở lại đón khách quốc tế được xem là một trong những phao cứu sinh cho ngành du lịch thành phố. Thế nhưng yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.
Hiện nay thì Đà Nẵng cũng đang phối hợp với các địa phương và sắp tới sẽ đón các đoàn khảo sát của Tổng cục Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam để mà triển khai khảo sát, kiểm tra cái khả năng cung ứng phục vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn trong cái điều kiện mà chúng ta đang nghiên cứu để ứng dụng cái vaccine visa. Theo đó thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng chủ động để triển khai các cái web visa tới các thị trường quốc tế để kết nối thông tin với lại các cái doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các thị trường gần, các thị trường mà hiện nay ở các cái quốc gia mà dịch bệnh cũng đang từng bước được kiểm soát.
Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau vun đắp một tương lai tươi sáng. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá như vậy trong sự kiện những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An diễn ra tối qua. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 có nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm ảnh, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, chợ phiên Hội An, chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn taekwondo, giải vô địch câu lạc bộ taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc tổ chức dịp này. Thu hút gần 700 vận động viên tranh tài, các sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, tỉnh Quảng Nam với Hàn Quốc nói riêng. Đây cũng là cách quảng bá hình ảnh văn hóa của đất nước Hàn Quốc, tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước. Ông Park Nowon, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau vun đắp một tương lai tươi sáng hơn, là dịp để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tới Quảng Nam, vùng đất giàu văn hóa, lịch sử và thân thiện. Tôi nghĩ rằng lễ hội tối nay mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi cũng hy vọng sự kiện lần này sẽ trở thành ký ức hạnh phúc vui vẻ đối với đông đảo người dân Quảng Nam. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ nối lại thị trường du lịch hai nước, đặc biệt là đến với Hội An sau dịch COVID-19.
Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong những ngày lạnh cuối mùa và dự báo đến trưa chiều nay thì thời tiết sẽ ấm hơn khi mưa sẽ ngớt và tăng nhiệt với nền nhiệt cao nhất từ 23 đến 30 độ. Ở miền Trung hôm nay những cơn mưa cũng sẽ giảm nhanh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và tại Huế là 30 độ. Mưa chỉ còn cục bộ ở Quy Nhơn và Nha Trang với nhiệt độ trưa nay là 29 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng mạnh hơn, cụ thể ở Tây Nguyên duy trì mức nhiệt là 33 đến 34 độ. Và xuống đến miền Nam thì thời tiết càng nóng hơn, có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35 hay là 36 độ. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo chiều. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần và có khả năng đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tuần tới.
Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Trước sức nóng của tình hình miền đông Ukraine, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới và tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea. Ukraine đã chỉ trích động thái này của phía Nga, đồng thời bác bỏ việc quân đội đang chuẩn bị tấn công lực lượng ly khai ở miền đông. Dư luận quốc tế kêu gọi các bên hạ nhiệt tình hình thông qua đối thoại hòa giải. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nga.
Tờ Washington Post dẫn lời giới chức quốc phòng Ukraine ước tính hiện có khoảng 85.000 binh sĩ Nga đang được triển khai tới bán đảo Crimea và các khu vực biên giới cách Ukraine chỉ từ 10 đến 40 km. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng xác nhận lực lượng Nga gần biên giới Ukraine hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2014, thời điểm xảy ra cuộc xung đột ở miền đông. Phía Nga cũng đã thừa nhận việc điều quân, khẳng định hành động này không nhằm mục đích đe dọa bất kỳ ai, tuy nhiên cũng cảnh báo sẽ hành động quyết liệt nếu Ukraine không kiềm chế và phát động cuộc chiến quy mô lớn chống lại phe ly khai ở miền đông. Vài ngày trước, Nga cũng đã tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea. Trước sức nóng của miền đông Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã tới thăm khu vực tiền tuyến ở Donbass. Sau 2 ngày ở thăm đây, nhà lãnh đạo Ukraine kết luận cần phải thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak cũng khẳng định quân đội Ukraine sẽ không mở một cuộc tấn công nhằm vào Donbass vì một chiến dịch quân sự nhằm vào phe ly khai miền đông có thể dẫn đến cái chết của một lượng lớn binh sĩ và thường dân. Ông nhấn mạnh các báo cáo truyền thông về một cuộc tấn công được lên kế hoạch là không đúng sự thật và là một chiến dịch thông tin sai lệch. Dù tình hình đang được kiểm soát, song các lực lượng vũ trang Ukraine có quyền đáp trả nếu tình hình trong khu vực trở nên tồi tệ hơn. Hiện các nước phương Tây đang theo dõi sát các diễn biến ở khu vực miền đông Ukraine. Các nước kêu gọi các bên ngừng hành động làm leo thang căng thẳng. Mới nhất hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, một nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã kêu gọi chấm dứt những diễn biến đáng lo ngại ở khu vực Donbass trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine đang ở thăm nước này.
Chúng tôi hy vọng sự leo thang đáng lo ngại được quan sát thấy trên thực địa gần đây sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực và xung đột được giải quyết thông qua đối thoại trên cơ sở các thỏa thuận Minsk.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề này. Trong cuộc điện đàm, ông Putin cáo buộc Ukraine đã có những hành động khiêu khích nguy hiểm cho khu vực ly khai miền đông Ukraine, đồng thời hối thúc quốc gia láng giềng tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có việc đối thoại trực tiếp với lực lượng ly khai miền đông.
Trong diễn biến khác, Nga vừa ngăn chặn một máy bay trinh sát của Mỹ. Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga cho biết một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã theo sát cho đến khi một máy bay trinh sát của Mỹ rời khỏi biên giới của Nga.
Tuyên bố của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết, để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới quốc gia Nga, một chiếc máy bay tiêm kích của lực lượng không quân khu miền Đông đã được lệnh xuất phất. Tổ lái máy bay chiến đấu Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của không quân Mỹ và đã theo sát trên Thái Bình Dương. Chiến đấu cơ Nga đã an toàn trở về căn cứ không quân sau khi làm nhiệm vụ.
Iran thông báo đưa gần 200 máy ly tâm tiên tiến với tốc độ làm giàu urani nhanh hơn và hoạt động giữa lúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra tại Áo chuyển biến tích cực song chưa đủ để thành công. Bước đi mới nhất của Iran được cho là một động thái nhằm gây áp lực lên Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đưa vào hoạt động 164 máy ly tâm IR-6 và 30 máy ly tâm IR-5 tại cơ sở hạt nhân Natan. Đây là các loại máy ly tâm có khả năng làm giàu urani nhanh hơn so với máy ly tâm thế hệ đầu tiên của Iran là IR-1, loại duy nhất mà Iran được phép sử dụng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Do đó, động thái mới nhất của Iran đồng nghĩa quốc gia Trung Đông này tiếp tục vi phạm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân mà nước này đang thực hiện chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động hạt nhân của chúng ta đều vì mục đích hòa bình, không phải vì mục đích quân sự, và đúng như nhà lãnh tụ tối cao đã nhấn mạnh nhiều lần, theo đuổi một loại vũ khí hủy diệt có thể trở thành một mối đe dọa lớn đối với cộng đồng. Đây không phải là điều mà Iran đang làm.
Bước đi mới của Iran diễn ra đúng như lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araghchi đưa ra khi ông đang ở Viên Áo để đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân, rằng nước này sẽ không ngừng hay giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân hiện tại, đặc biệt là việc làm giàu urani ở mức 20% tinh khiết, cho tới khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Giới phân tích cho rằng, với việc đưa thêm các máy ly tâm tiên tiến vào hoạt động, Iran đang gây thêm áp lực lên Mỹ để nước này nhượng bộ hơn trong đàm phán. Dự kiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran tại Áo sẽ tiếp tục diễn ra vào đầu tuần tới. Các nước dẫn dắt đàm phán khẳng định các bên đang thu hẹp dần sự khác biệt, đồng thời hy vọng đà đàm phán tích cực sẽ được duy trì trong các cuộc đàm phán tới đây. Tuy nhiên, thực tế cả Mỹ và Iran không quá kỳ vọng vào một sự đột phá lớn.
Hàng nghìn người tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội của Serbia để phản đối và yêu cầu chính phủ có các giải pháp để cải thiện môi trường trong bối cảnh chỉ số ô nhiễm không khí ở nước này đạt mốc kỷ lục và nhiều vấn đề liên quan tới môi trường sinh thái chưa được xử lý triệt để. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Serbia đang phải đối mặt với các vấn đề bao gồm tình trạng quản lý rác thải yếu kém và chỉ số ô nhiễm không khí cao do sử dụng các nhà máy điện than lỗi thời. Theo báo cáo, nhiều con sông và thành phố của quốc gia này đã bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp độc hại, bao gồm cả thủ đô Belgrade. Các nhà hoạt động môi trường cũng cáo buộc chính quyền Serbia đã không quan tâm và không có giải pháp cho tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay bởi các dự án được quốc tế tài trợ. Mặt khác, những người biểu tình cũng phản đối việc xây dựng các nhà máy thủy điện nhỏ trên các sông của Serbia, đồng thời chỉ trích chính phủ vì tình trạng tham nhũng và vấn nạn tội phạm, cũng như hướng đến việc xây dựng một đô thị xanh thân thiện với môi trường. Với thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Môi trường nước này cho rằng những vấn đề này là thực trạng đã tồn tại từ lâu và chính phủ đã khởi động các dự án nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho bài toán ô nhiễm. Ông cũng lên án các cuộc biểu tình này mang tính chất chính trị, chứ không phải là cùng hướng đến giải quyết các vấn đề của đất nước.
Anh thông báo lễ tang của hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 này, đồng thời xác nhận rằng hoàng tử Harry có kế hoạch tham dự buổi lễ. Số lượng người đưa tang sẽ được giới hạn 30 người. Cung điện Buckingham nhấn mạnh rằng lễ tang sẽ được tổ chức phù hợp với các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19. Điều này có nghĩa là các thành viên của gia đình hoàng gia, bao gồm cả nữ hoàng, sẽ phải đeo khẩu trang. Ít nhất 8 người đã được cứu sống và vẫn còn 21 người đang mắc kẹt trong một mỏ than ngập nước xảy ra chiều qua ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Công tác cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành tại nước này.
Vụ tai nạn xảy ra khi 29 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ than ở huyện Hô Hồ Bích, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Tới sáng nay, lực lượng cứu hộ đã xác định vị trí của 12 người. Song chưa rõ những người này có cùng ở một vị trí hay không. Đội cứu hộ đang nỗ lực bơm nước ra khỏi mỏ than và lắp đặt đường ống dẫn khí xuống khu mỏ. Tuy nhiên, việc bơm không khí được cho là sẽ gặp khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4 năm 1961 đã đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành vũ trụ Nga Gagarin hoàn thành. Nga đã chọn ngày này là ngày du hành vũ trụ, hàng năm đều kỷ niệm và nhân dịp tròn 60 năm. Các hoạt động này được tổ chức long trọng ở nhiều nơi. Nổi bật là ở tỉnh Smolensk, nơi Gagarin sinh ra, ở tỉnh Saratov, nơi ông hạ cánh sau chuyến bay lịch sử, và ở thành phố Krolov, mang tên viện sĩ, nhà thiết kế tên lửa hàng đầu của Nga. Thành phố này được mệnh danh là thủ đô vũ trụ của Nga. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
Tại quảng trường trung tâm thành phố Karaliev, festival không gian với các chương trình phong phú, sôi động đã được bố trí như triển lãm các bức ảnh về chuyến bay đầu tiên của nhà du hành Yuri Gagarin, hướng dẫn trẻ em vẽ chân dung ông, vẽ tranh về vũ trụ, gấp các tên lửa từ giấy, tổ chức hòa nhạc, diễn kịch, diễu hành qua các phố với những mô hình tàu vũ trụ, các nhà du hành vũ trụ. Đặc biệt, những ai muốn trải nghiệm có thể lên mô phỏng bay dù lượn ở gian trưng bày của Trường Đại học Công nghệ của thành phố. Phát biểu chào mừng các vị khách đến dự lễ hội, ông Alexander Khadirev, người đứng đầu thành phố Karaliev, tự hào nói.
Hôm nay, chúng tôi bắt đầu tuần lễ không gian từ ngày 10 đến 18 tháng 4, kỷ niệm 60 năm chuyến bay của nhà du hành Yuri Gagarin. Đây là một chiến công trong lịch sử thế giới mà chúng tôi rất thân thuộc. Chúng tôi đã, đang và sẽ tự hào trong ngành du hành vũ trụ quốc gia. Lễ hội không gian đã được các vị đại biểu khai mạc bằng cách nhấn nút bắt đầu, tượng trưng, sau tiếng đếm ngược của người dân thành phố. Tương tự trước khi phóng tàu vũ trụ Phương Đông với nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên tàu. Rất đông người dân thành phố đến tham dự sự kiện và đều rất tự hào về lịch sử phát triển của nơi đây, gắn với tên tuổi của các nhà phát minh, nhà khoa học, viện sĩ nổi tiếng, đặc biệt là trong ngành vũ trụ. Mark Sazanov, một học sinh phổ thông tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc, chia sẻ. Phần lớn người dân ở đây đều làm những công việc liên quan đến ngành vũ trụ. Em muốn sau này trở thành một kỹ sư chế tạo tên lửa vũ trụ. Hiện tại ở thành phố, có bảo tàng của Tập đoàn Năng lượng Tên lửa và Không gian mang tên Korolev, đại lộ mang tên ông, tượng đài ông đặt trang trọng tại đại lộ này. Tượng đài ông ngồi trên băng ghế cùng với Yuri Gagarin trên quảng trường trung tâm. Trung tâm điều hành các chuyến bay của Tập đoàn Vũ trụ Nga Roscosmos cùng nhiều công trình tuyến phố được đặt tên của các nhà du hành vũ trụ, các tổng công trình sư nổi tiếng của Nga.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới trong tuần tập trung sự chú ý vào các vòng đàm phán mới nhất vừa được nối lại của Ủy ban hỗn hợp về kế hoạch hành động chung toàn diện tại thủ đô Viên của Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc. Tuy nhiên, tại hai vòng đàm phán, các bên đều đã đưa ra các lập trường cứng rắn. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tiếp tục khẳng định quan điểm đã tuyên bố nhiều lần trước đó.
Chúng tôi chỉ quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân khi Mỹ đã dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt hoặc áp dụng lại hoặc tái áp đặt sau tháng 1 năm 2017. Sau đó, chúng tôi sẽ tuân thủ hoàn toàn. Chúng tôi rất nghiêm túc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, nhưng chúng tôi phải làm rõ quan điểm này.
Bước tiến bộ duy nhất sau hai vòng đàm phán là các bên nhất trí sẽ tiếp tục gặp gỡ thời gian tới. Theo giới quan sát, cả Mỹ và Iran đều khẳng định muốn hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng vấn đề hiện nay là ai sẽ thực hiện những bước đi đầu tiên hay đưa ra những nhượng bộ trước để đạt được mục tiêu này. Thưa quý vị, trong tuần, mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã có các diễn biến khởi sắc đáng chú ý. Các quan chức hàng đầu EU bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến một chương trình nghị sự cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về kinh tế và vấn đề di cư. Về phần mình, Tổng thống Erdogan khẳng định nước này tiếp tục cam kết gia nhập EU. Nhìn lại năm qua, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một năm sóng gió liên quan các hoạt động thăm dò dầu khí của Ankara ở Đông Địa Trung Hải, cũng như các chính sách đối với khu vực Trung Đông Bắc Phi. Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 25 tháng 3, giới chức của khối đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác với Ankara trong những lĩnh vực mà hai bên có lợi ích chung. Tại khu vực Trung Đông, chính trường phức tạp của Israel là chủ đề khiến dư luận khu vực đặc biệt quan tâm trong tuần. Ngày 6 tháng 4, các thành viên Quốc hội khóa 24 mới được bầu của Israel đã tổ chức lễ tuyên thệ trong bối cảnh vẫn chưa có triển vọng các bên có thể thành lập được chính phủ liên minh. Trước đó, cuộc bầu cử ngày 23 tháng 3, cuộc bầu cử lập pháp thứ tư trong vòng chưa đầy 2 năm qua tại Israel đã chọn được 120 đại biểu trong Quốc hội, nhưng không đảng hoặc liên minh nào giành đủ số ghế quá bán để có thể thành lập chính phủ. Trước tình hình này, Tổng thống Israel Rivlin đã chỉ định Chủ tịch Đảng Likud Benjamin Netanyahu đại diện đứng ra đàm phán thành lập chính phủ. Tuy nhiên, tình thế cho thấy bế tắc chính trị sẽ chưa thể sớm được giải quyết và Israel có thể phải bước vào cuộc bầu cử lần thứ 5 liên tiếp. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại châu Á trong tuần, chính trường Singapore vừa có bước chuyển bất ngờ. Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt đã công bố quyết định từ chức lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, mở đường cho việc lựa chọn một người trẻ hơn lãnh đạo đất nước khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu. Lý do ông Vương Thụy Kiệt đưa ra là những thách thức lớn và lâu dài của đại dịch COVID-19 cũng như vấn đề tuổi tác và đòi hỏi về công việc của người đứng đầu. Nhìn lại năm 2018, ông Vương Thụy Kiệt đã được các thành viên của Đảng Hành động Nhân dân chọn là nhân vật số 1 và có khả năng trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng thứ tư của Singapore khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu. Bởi thế, quyết định này của ông có thể được coi là cơn địa chấn trong nền chính trị của đảo quốc sư tử, khi đây là quyết định chưa từng có tiền lệ tại Singapore. Đến với một thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 6% thay vì 5,5% đưa ra hồi tháng 1. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ những năm 1970. Việc điều chỉnh dự báo xuất phát từ gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la Mỹ của chính quyền Tổng thống Joe Biden và tín hiệu tốt từ các nền kinh tế lớn khác nhờ nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ các nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính với tổng trị giá 16.000 tỷ đô la Mỹ và việc các ngân hàng trung ương bơm lượng tiền mặt lớn để hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, khác với thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính năm 2008, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới lần này lại không đồng đều và có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nước, một phần do sự khác biệt trong tiến độ tiêm vaccine và các gói hỗ trợ tài chính. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài lâu đài Windsor và cung điện Buckingham để đặt hoa tưởng niệm hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vừa qua đời ngày 9 tháng 4 ở tuổi 99. Cung điện và tất cả các tòa nhà chính phủ đều treo cờ rủ. Hoàng gia Anh đã mở sổ tang trực tuyến trên trang web để người dân có thể gửi lời chia buồn. Ngày 9 tháng 4, tu viện Westminster đã đánh chuông 99 lần để tôn vinh 99 năm cuộc đời của công tước. Trưa ngày 10 tháng 4 theo giờ Anh cũng đã diễn ra lễ bắn đại bác tôn vinh hoàng thân Philip ở nhiều thành phố trên toàn nước Anh như London, Edinburgh hay Gibraltar. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có bài phát biểu ca ngợi hoàng thân Philip đã giúp chèo lái hoàng gia và chế độ quân chủ để hoàng gia luôn là một thể chế quan trọng, không thể phủ nhận, đối với sự cân bằng và hạnh phúc của cả quốc gia.
Chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ công tước trên tất cả vì sự ủng hộ kiên định của ông dành cho nữ hoàng, không chỉ với tư cách là người cộng sự của bà, ở bên cạnh bà, mỗi ngày trong nhiệm kỳ của bà, mà còn là chồng bà, người truyền lửa và sức mạnh cho nữ hoàng trong suốt hơn 70 năm qua.
Hoàng thân Philip kết hôn với công chúa Elizabeth vào năm 1947, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa hoàng gia Anh trong thời kỳ hậu chiến, sau khi bà trở thành nữ hoàng vào năm 1952. Theo các nhà sử học Anh, hoàng thân Philip là một trong những nhân vật chủ chốt đứng đằng sau thành công của nữ hoàng Elizabeth trong suốt thời gian trị vì dài kỷ lục. Cung điện Buckingham thông báo lễ tang của hoàng thân Philip sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 tới và không theo nghi thức cấp nhà nước theo ý nguyện của ông.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Tín dụng sẽ tăng 15% trong năm 2021-2022. Đây là dự báo của hầu hết tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của vụ dự báo thống kê ngân hàng nhà nước.
Lãi suất huy động tiếp tục có diễn biến giảm trong tháng 3 và tuần đầu của tháng 4 năm 2021 đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 1 tháng ở phần lớn các ngân hàng thương mại. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đối với khách hàng doanh nghiệp ở một số ngân hàng áp dụng ở mức thấp kỷ lục 3,5% một năm, trong khi mức lãi suất huy động cao nhất tiếp tục được các ngân hàng nhỏ duy trì ở mức 6,05% một năm.
Bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, năm qua các tỷ phú Việt Nam vẫn tiếp tục ăn nên làm ra. Theo xếp hạng tỷ phú thế giới mới được công bố bởi tạp chí Forbes, Việt Nam lần đầu tiên có 6 tỷ phú đô la Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup là người giàu nhất Việt Nam năm thứ 9 liên tiếp với tài sản tăng thêm gần 2 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng qua lên 7,3 tỷ đô la Mỹ.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đang tăng mạnh. Tình trạng sốt đất đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các nhà đầu tư và có những điểm tương đồng so với thời kỳ từ cách đây 13 năm. Phóng viên Thành Trung phản ánh thực tế này.
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, lượng doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, thì số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng đến 27%. Giá bất động sản tại một số địa phương tăng lên 30% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí có nơi tăng gấp đôi. Câu hỏi đang được đặt ra là thị trường bất động sản hiện nay có điểm gì tương đồng so với thời kỳ rơi vào bong bóng những năm 2006-2007. Thời điểm đó, dòng vốn chuyển sang thị trường chứng khoán rất mạnh, chỉ số VN Index tăng từ 300 lên 1.000 điểm. Sau đó, những thông tin về quy hoạch được đưa ra, dòng vốn lại ồ ạt chuyển sang bất động sản. Chỉ một thời gian tăng trưởng nóng, thị trường rơi vào suy thoái, nợ xấu đã xuất hiện. Sau đó, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư phá sản. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn cho rằng
câu chuyện của 2007-2009 còn một yếu tố rất quan trọng nữa là kiểm soát mặt tín dụng chưa thực sự tốt. Tăng trưởng tín dụng có thể lên tới 40%. Hiện tại việc kiểm soát tín dụng đang tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên chúng ta đang so sánh để thấy rằng là thị trường có những cái bước thay đổi như thế nào và chúng ta đặt ra những câu hỏi như vậy để tiếp tục chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, những điều chỉnh trong chính sách tín dụng cần phải được thực hiện kịp thời để tránh tình trạng dư cung ở một số phân khúc, nhất là phân khúc bất động sản, nhà ở cao cấp và đất nền. Việc thông tin về quy hoạch cần được công bố rộng rãi và minh bạch. Tuy nhiên, thời điểm này, việc kiểm soát dòng tiền đổ vào bất động sản vẫn là quan trọng nhất.
Chúng ta biết rằng thị trường bất động sản cũng vẫn dựa vào vốn của các ngân hàng. Có thể nói là 80% là vốn trong thị trường bất động sản là đến từ ngân hàng. Thì đây là một cái rủi ro cho không những là về thanh khoản, mà cái nguồn vốn đến lúc nào đó nếu mà ngân hàng tiếp tục đổ vốn vào, đến một cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đi vào khủng hoảng thì ngân hàng là cái người mà chịu thiệt hại nhiều nhất, và tại vì cho vay nhiều quá rồi, và đến khi mà giá bất động sản xuống thì họ sẽ trở thành có nhiều nợ xấu và nợ mất vốn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột đã tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021. Ở trận đấu sớm, các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn xuất sắc đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Cao Bằng với tỷ số 3-1. Sau đó khoảng 2 giờ, Sahako dễ dàng đánh bại đại diện đến từ miền Trung là Hiếu Hòa Đà Nẵng với tỷ số chênh lệch 4-1. Chia sẻ sau trận đấu, ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên đội Tân Hiệp Hưng cho biết, ở trận đấu này các học trò của ông đã tuân thủ đúng đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Cái đội Cao Bằng thì chúng tôi cũng đã gặp ở vòng loại và chúng tôi đã giành thắng 4-2. Thì hôm nay thì nói chung là hai đội có cái cơ hội ngang nhau. Giờ Cao Bằng thì họ bao gồm nhiều vận nguyên trẻ, cho nên là cái tính chất mà một trận đấu đang căng thẳng á, họ mà mắc sai lầm á, thì là chúng tôi tận dụng cái sai lầm đó. Và trong cái đấu pháp trước trận đấu chúng tôi cũng đã tính toán cái đường đó đến cái việc đó, đợi họ khi nào mà họ mắc sai lầm thì chúng tôi sẽ tận dụng cái sai lầm đó và giành chiến thắng.
Giành chiến thắng ở trận đấu này, Sahako vẫn chỉ có thể tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Savinet Khánh Hòa và Zabit Sài Gòn do kém đối thủ về chỉ số phụ. Vào lúc 15 giờ chiều nay diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Thái Sơn Bắc và sau đó Savinet Khánh Hòa gặp Quảng Nam. Cũng trong chiều nay ở vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra 3 cặp đấu, Viettel làm khách trên sân Quy Nhơn của Topeland Bình Định, Sài Gòn tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Thống Nhất và trên sân Hàng Đẫy, đương kim Á quân Hà Nội gặp Than Quảng Ninh. Viettel vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn và Hà Nội FC, ghi 5 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào. Phải làm khách tại sân Quy Nhơn, đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ có cơ hội san bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng theo Trọng Hoàng, anh và các đồng đội sẽ phải cẩn trọng trước một đối thủ khó chơi như Bình Định đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng.
Câu lạc bộ Bình Định là câu lạc bộ mới lên hàng, tuy nhiên thì có sự đầu tư rất là nhiều, các vị trí ở trên sân. Cùng với đó là huấn luyện viên Đức Thắng, câu lạc bộ Bình Định có lối đá nhỏ và có tiền đạo Rimario rất là sắc sảo. Các hàng thủ của câu lạc bộ bóng đá Việt Theo thì phải chăm chú để có thể bắt cầu thủ tiền đạo Rimario.
Trong khi đó vào tối qua, toàn đội Quảng Ninh di chuyển bằng ô tô lên Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC sau khi được câu lạc bộ trả một phần lương thưởng bị nợ. Trước đó vào buổi sáng, chủ tịch câu lạc bộ Phạm Thanh Hùng gặp các cầu thủ Quảng Ninh và câu lạc bộ tạm ứng 4,5 tỷ đồng để thanh toán 4 tháng lương. Vì vậy, các cầu thủ đồng ý tiếp tục thi đấu ở V-League. Còn tại giải hạng nhất quốc gia 2021, chiều nay đội đầu bảng Khánh Hòa sau 3 chiến thắng liên tiếp sẽ tiếp Công an Nhân dân trong trận đấu ở vòng 4 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang và tại sân Kiên Giang, An Giang gặp Bình Phước. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, nhờ hai bàn thắng trong hiệp 1 của Benzema và Kroos, Real hạ Barcelona 2-1 trong trận cầu siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay và leo lên ngôi đầu bảng La Liga. Ngay phút 14 từ đường chuyền của Lucas Vázquez bên góc phải, trong thế xoay lưng, Karim Benzema kịp đánh góp vào góc gần mở tỷ số. Khi Barca chưa kịp sốc lại tinh thần, họ chịu bàn thua thứ hai. Từ khoảng cách 20m chếch bên cánh trái, Toni Kroos sút phạt trúng người Sergio Des, đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới. Phút 60, Oscar Minguesa băng lên sút cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù Casemiro nhận thẻ đỏ, phút thi đấu chính thức cuối cùng, Real vẫn giữ trọn vẹn 3 điểm và lên ngôi đầu bảng. Tại giải Ngoại hạng Anh, chơi hơn người trong suốt hiệp 2, Man City vẫn thua đội khách Leeds United 1-2 ở trận đấu sớm vòng 32. Tiền vệ Stuart Dallas trở thành người hùng của Leeds United với cú đúp để sửa sai cho đội trưởng Liam Cooper nhận thẻ đỏ. Man City thua trận thứ tư mùa này và vẫn hơn đội nhì bảng Man United 14 điểm nhưng chơi nhiều hơn 2 trận. Cũng ở vòng này, Liverpool thắng ngược Aston Villa 2-1 để chấm dứt chuỗi trận chỉ hòa và thua trên sân Anfield tại Ngoại hạng Anh trong năm nay. Trong khi đó, Kai Havertz kết thúc chuỗi 12 trận tiền ngòi để giúp Chelsea hạ chủ nhà Crystal Palace 4-1.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.